máu. Vị bác sĩ vừa giải thích, vừa viết một từ mới lên tấm bảng. Lượng hồng cầu của cô chỉ có 9 gram trên 1 decilit, thấp hơn mức bình thường. Điều đó giải thích tại sao cô lại xanh xao đến vậy, và tại sao cô lại thấy mệt mỏi, đau đầu, hay hồi hộp và choáng váng. Vậy chứng thiếu máu này có sao không? Tôi hỏi. Cần phải làm các xét nghiệm khác nữa mới biết được, Philipson giải thích. Nhưng ngay bây giờ, đó không phải là điều khiến tôi lo lắng nhất. Tôi nhìn chằm chằm vào kết quả xét nghiệm máu và dù chẳng hiểu gì, nhưng chính tôi cũng nhận thấy một con số bất thường. Ông lo lắng về tỷ lệ glycemia, phải không vậy? Đúng thế, Mortham thừa nhận. 0,1 gram trên lít, đây là dạng giảm glucosa huyết nghiêm trọng chưa từng thấy. Chưa từng thấy nghĩa là thế nào? Billy lo lắng hỏi. Người ta mắc chứng giảm glucosa huyết khi tỷ lệ đường trong máu quá thấp, vị bác sĩ giải thích sơ lược. Trong trường hợp não không thể nhận đủ lượng glucosa, ta sẽ cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi. Nhưng tỷ lệ glucosa trong máu của cô, thưa cô, nằm ngoài mọi quy chuẩn. Thế tức là thế nào? Thế tức là vào lúc này, khi tôi đang nói chuyện với cô, lẽ ra cô đã chết, hoặc ít nhất cũng bị hôn mê sâu rồi. Milo thốt lên cùng lúc với tôi. Phải có nhầm lẫn gì rồi? Philipson lắc đầu. Chúng tôi đã làm lại các xét nghiệm tới 3 lần. Thật không thể hiểu nổi, nhưng đó chưa phải là điều bí hiểm nhất. Vị bác sĩ lại mở nắp chiếc bút dạ trắng ra, rồi chấm phác vào không trung. Đêm qua, cô bác sĩ nội trú mà tôi đang hướng dẫn làm luận án đã đề nghị chụp phổ. Đó là kỹ thuật cho phép nhận dạng các phân tử, khối lượng của chúng và biết được các đặc tính cấu trúc hóa. Thôi, vào thẳng vấn đề đi, tôi ngắt lời ông. Phép chụp phổ cho thấy có các hạt phân tử hydrat carbon bất thường, thì tức là cô có cellulosa trong máu, thưa cô. Ông viết từ cellulosa lên tấm bảng trong mờ của mình. Hẳn là các vị đã biết, ông tiếp tục, cellulosa là thành phần chính tạo nên gỗ. Nó cũng có rất nhiều trong bông và giấy. Tôi chẳng hiểu nổi vị bác sĩ định nói gì nữa. Ông đặt cho chúng tôi một câu hỏi để làm rõ ý của mình hơn. Thử tưởng tượng, nếu các vị nuốt cả đống bông vào người thì sẽ ra sao? Chẳng có gì nghiêm trọng cả, Milo khẳng định. Ăn vào thì sẽ thải ra thôi. Hoàn toàn đúng, Philipson tán đồng. Con người không thể tiêu hóa được cellulose. Đó là điểm khác biệt giữa chúng ta và các động vật ăn cỏ như bò hay dê. Nếu như tôi hiểu đúng, Billy nói, thông thường cơ thể con người không chứa cellulose. Vậy thì, vị bác sĩ nói nốt câu, cấu tạo sinh học của cô không phải là của một con người. Mọi chuyện giống như thể một phần cơ thể cô đang dần dần biến thành thực vật. Ông để mặc mọi người im lặng một lúc lâu, như thể bản thân ông cũng khó chấp nhận các kết quả xét nghiệm chính ông đã yêu cầu làm. Vẫn còn một tờ giấy cuối cùng trong chiếc cặp nhỏ của ông, kết quả phân tích những sợi tóc trắng của cô gái. Trong những sợi tóc này, nồng độ hydrosulfite natri và peoxide hydro rất cao. Nồng độ hydrosulfite natri và peoxide hydro rất cao. Peoxide hydro còn gọi là nước có oxy, tôi đoán. Nói chung, vị bác sĩ bổ sung, chất này được cơ thể con người tiết ra một cách tự nhiên khi chúng ta già đi. Chính chất này khiến tóc chúng ta bạc trắng vì nó cản trở quá trình tổng hợp sắc tố, tạo màu cho tóc. Nhưng thông thường, đó là một quá trình diễn ra từ từ, hết sức chậm chạp và tôi chưa từng thấy tóc của ai với 26 tuổi mà đã bạc trắng chỉ sau một đêm. Thế có làm cho tóc có màu trở lại như cũ được không? Billy hỏi. Mortham ấp úng, đôi khi cũng có trường hợp một phần tóc lấy lại được màu cũ sau khi chữa khỏi bệnh hoặc ngừng quá trình điều trị tích cực. Nhưng thú thật trường hợp ấy rất hiếm. Vẻ nghĩ ngợi, Vị bác sĩ nhìn Billy đầy thương cảm, rồi thừa nhận với chúng tôi. Căn bệnh của cô rõ ràng là vượt quá khả năng của tôi, cũng như của trung tâm khám chữa bệnh quy mô nhỏ này. Thưa cô, hôm nay chúng tôi sẽ giữ cô lại để theo dõi thêm, nhưng tôi khuyên cô nên về nước càng sớm càng tốt. 1 giờ sau, cả ba chúng tôi cùng ở lại trong phòng bệnh. Billy cuối cùng cũng thiếp đi sau khi đã khóc hết nước mắt. Ngả người trên chiếc ghế đầu, Milo ăn hết suất ăn mà Billy từ chối. Mắt vẫn không rời khỏi tấm bảng vị bác sĩ đã để quên. Sắc tố tạo màu, dung môi chất phụ da, thiếu máu, cellulosa, nước có oxy, hydrosulfite natri. Cậu ta cũng tới đứng trước tấm bảng, cầm bút dạ lên và vẽ một hình dấu ngoặc nối hai dòng đầu tiên với nhau. Cái thứ mực đậm đặc và nhớt. Cái thứ mực đậm đặc và nhớt dính mà cô bạn cậu nôn ra là loại mực được dùng trong các động cơ quay khi in, đặc biệt là trong quá trình in sách của cậu. Vậy à? Còn cellulosa, đó là thành phần chính tạo ra gỗ, đúng thế không? Mà gỗ thì dùng để tạo ra... đồ gỗ. Bột giấy. Cậu ta vừa chữa lại, vừa điền thêm vào phần ghi chú của bác sĩ Philipson. Còn về nước có oxy và hydrosulfite, thì đó là hai hợp chất người ta dùng để tẩy... giấy, đúng không? Thay cho câu trả lời, cậu ta quay tấm bảng trong mờ về phía tôi. Sắc tố màu, dung môi chất phụ da, tạo thành mực in, thiếu máu, cellulosa, giấy, nước có oxy, hydrosulfite natri, chất tẩy trắng. Trước hết, tớ chẳng hề muốn tin cái câu chuyện về cô nhân vật chính nhảy từ trong sách ra của cậu đâu, Tom ạ. Nhưng tớ buộc phải thừa nhận một điều, cô bạn của cậu đang dần trở lại là một cô nàng bằng giấy. Cậu ta nhìn lơ đãng một thoáng rồi vẽ nốt cái sơ đồ của mình. Mực in, giấy, chất tẩy trắng, tạo thành sách. Thế giới tưởng tượng đang dần lấy lại quyền lực của mình, cậu ta kết luận. Giờ đây, cậu ta cứ đi đi lại lại trong phòng, khoa chân múa tay. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta bồn chồn đến vậy. Bình tĩnh đi, tôi xoa dịu cậu ta. Theo cậu thì thực ra chuyện này có nghĩa là thế nào? Sự việc rõ như ban ngày, Tom ạ. Nếu Billy là một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết, thì đơn giản là cô ấy không thể sống được trong thế giới thực. Như kiểu cá không thể sống thiếu nước. Chính xác, cậu có nhớ những bộ phim bọn mình vẫn xem khi còn nhỏ không? Tại sao anh bạn ngoài hành tinh trong phim E.T. lại bị ốm? Vì nó không thể sống xa hành tinh của mình quá lâu được. Tại sao nàng tiên cá trong Flash không sống trên cạn được? Tại sao con người lại không sống được dưới nước? Tại sao con người lại không sống được dưới nước? Đó là bởi vì cơ thể mỗi loài có cấu tạo khác nhau, không thể thích nghi với mọi loại môi trường được. Lập luận của cậu ta khá vững vàng, chỉ chừng một điểm. Billy vừa ở bên tớ 3 ngày, và tớ có thể đảm bảo với cậu là cô ấy tràn đầy sức sống, không hề có vẻ gì là không hợp với cuộc sống thực cả. Tại sao đột nhiên cô ấy lại suy sụp như vậy? Đó đúng là một điều bí ẩn, cậu ta nhượng bộ. Milo là một người lý tính, chỉ ưa những điều hợp logic. Cậu ta cau có ngồi lại xuống ghế, bắt chéo chân rồi lại tiếp tục với những ý tưởng của mình. Cần phải bắt đầu từ cổng vào để lần ra mọi chuyện, cậu ta lẩm bẩm. Đó là lỗ hổng mà một nhân vật trong thế giới tưởng tượng có thể bước qua để vào thế giới thực của chúng ta. Tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi. Billy ngã xuống từ một dòng, ngay giữa một câu văn dang dở. Tôi giải thích cho cậu ta, nhắc lại chính câu nói mà Billy đã dùng trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. À, đúng rồi, lô 100.000 bản sách bị bỏ trắng phân nửa số trang, đó chính là cổng vào của cô ấy. Về chuyện này, tớ tin chắc là lô sách ấy đã được hủy. Cậu ta há hốc miệng, bỏ lửng câu nói rồi cuống quýt lấy điện thoại ra. Tôi thấy cậu ta lướt qua hàng chục thư điện tử, rồi sửa lá thư cậu ta muốn tìm. Lúc mấy giờ thì Billy bắt đầu thấy không ổn? Cậu ta hỏi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Khoảng gần nửa đêm, lúc tớ quay lại phòng. Tức là khoảng 2 giờ sáng, giờ New York đúng không? Ừ, vậy thì tớ đã hiểu căn bệnh của cô ấy bắt nguồn từ đâu rồi. Cậu ta khẳng định rồi chìa cho tôi chiếc iPhone. Trên màn hình, tôi thấy lá thư nhà xuất bản gửi cho Milo. Người gửi Obed Brown a@doubleday.com. Chủ đề: xác nhận việc hủy sách in lỗi. Thời gian: mùng 9 tháng 9 năm 2010, 2:03. Người nhận: Milo Lombardo a@gmail.com. Ông Lombardo, tôi xin xác nhận lại với ông rằng toàn bộ số sách in lỗi trong loạt ấn phẩm đặc biệt in tập 2 của bộ Hội Thiên Thần của Tomboy đã được hủy. Số lượng sách hủy: 99.999. Việc hủy sách đã được tiến hành ngày hôm nay từ lúc 8 giờ tối đến 2 giờ sáng tại trạm hủy sách thuộc nhà máy Seapath Brooklyn, New York, dưới sự giám sát của nhân viên tư pháp. Xin gửi lời chào trân trọng, A. Brown. Cậu thấy thời gian bức thư được gửi đến chưa? Rồi, tôi thừa nhận, nó trùng khớp với thời điểm Billy bắt đầu thấy khó chịu. Cơ thể Billy phụ thuộc trực tiếp vào những bản sách in lỗi, cậu ta nói dằn từng tiếng. Và hủy những bản sách ấy là chúng ta đang giết cô ấy. Cả hai chúng tôi đều thấy kích thích quá độ và hoảng sợ trước phát hiện của mình. Đặc biệt là chúng tôi cảm thấy bất lực trước một tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nếu chúng ta không làm gì, cô ấy sẽ chết. Thế cậu muốn làm gì? Cậu ta hỏi tôi. Họ đã hủy toàn bộ số sách in lỗi rồi. Không, nếu thế thì cô ấy đã chết rồi. Ít nhất vẫn còn một quyển chưa bị hủy. Quyển mà nhà xuất bản gửi cho tớ và tớ đã đưa cho cậu. Cậu ta hét lên. Cậu để đâu rồi? Tôi cố lục lọi trong ký ức. Tôi nhớ là đã đọc nó vào cái buổi tối Billy xuất hiện trong bếp nhà tôi, người ướt đẫm. Sau đó, sáng hôm sau tôi cũng xem lại một chút, ngay trước khi cô ấy chỉ cho tôi xem hình xăm trên người. Rồi... tôi không tập trung nổi. Trong đầu tôi, mọi thứ chợt hiện ra rồi lại tan biến ngay. Rồi chúng tôi cãi cọ nhau và trong cơn tức giận, tôi đã lảng quyển sách vào thùng rác trong bếp. Thật rắc rối, Milo thở dài đánh thượt sau khi tôi giải thích cho cậu ta biết bản sách cuối cùng ở đâu. Tôi dụi dụi mắt, tôi cũng đang sốt, do chỗ bong gân giờ đây đang đau tới mức không chịu nổi, do mấy gã Mexico đã cho tôi một trận như tử trong quán bar gần nhà nghỉ, do cái cơ thể thiếu thuốc của tôi, do cú đấm mà gã kia trong cơn tức giận đã bất thình lình giáng vào tôi, do nụ hôn bất ngờ và đầy cảm xúc của cô gái kỳ lạ đã làm đảo lộn cuộc đời tôi. Bị cơn đau nửa đầu hành hạ, tôi tưởng đầu mình như một quả địa cầu bên trong chứa dung nham nóng chảy đang sôi sục. Giữa đống bùn đen lộn xộn ấy, một ý nghĩ chợt hiện ra. Tớ phải gọi cho bác giúp việc để bác ấy không vứt quyển sách đó đi, tôi nói với Milo. Cậu ta đưa điện thoại cho tôi và tôi gọi cho Teresa. Rồi thay, bà ấy thông báo là đã vứt rác 2 ngày trước. Milo hiểu ngay ra sự việc và nhăn mặt. Thế giờ thì cuốn tiểu thuyết ở đâu? Tại một trung tâm phân loại rác, sắp bị đốt ra cho hay tái chế. Có thể một ai đó đã nhặt được nó trên phố. Cần phải tìm lại quyển sách ngay. Nhưng thế thì khác gì mò kim đáy bể. Dù thế nào chăng nữa, thì có một điều chắc chắn là cần phải tìm ngay. Bởi sinh mệnh English chỉ còn phụ thuộc vào một cuốn sách. Always on my mind. Yêu một người cũng tức là yêu niềm hạnh phúc của người ấy. Francois Sagan. Billy vẫn còn ngủ. Milo đã đi báo cho Caroli và chúng tôi hẹn gặp nhau sau 2 giờ nữa tại thư viện khách sạn để tra cứu vài thứ và thiết lập kế hoạch hành động. Khi đi qua sảnh, tôi bất ngờ gặp Aurori đang thanh toán ở quầy lễ tân. Mái tóc cố tình làm rối đeo kính râm. Nàng ăn mặc theo phong cách du mục hoài cổ, váy ngắn, áo blue rông da, bốt cao gót và túi du lịch kiểu cổ. Phụ nữ mà mặc như thế thì đa số sẽ là quá lố, nhưng với nàng thì không chê vào đâu được. Em đi à? Tối mai em có một buổi hòa nhạc ở Tokyo. Tại Kyoihan à? Tôi hỏi, chính bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên khi mình vẫn còn nhớ tên địa điểm nơi nàng đã biểu diễn khi tôi đi cùng nàng trong chuyến lưu diễn đến Nhật. Mắt nàng sáng lên. Anh còn nhớ chiếc Plymouth Fury cũ kỹ anh đã thuê lái không? Chúng ta vất vả lắm mới tìm ra nơi biểu diễn. Và em chỉ đến trước khi màn độc tấu bắt đầu đúng 3 phút. Khi lên sân khấu, em vẫn còn thở không ra hơi vì đã phải chạy. Dù vậy, em vẫn chơi rất hay. Và sau buổi hòa nhạc, chúng ta đã phóng cả đêm đi xem địa ngục sôi sục của Pep Bu. Chú thích: nằm trên một hòn đảo có núi lửa và toàn núi đá của Kyushu, thành phố Pep Bu nổi tiếng với hàng nghìn suối nước nóng, đã biến nơi đây thành thành phố nóng nhất thế giới. Gợi lại chuyện hồi ấy khiến cả hai chúng tôi cùng lặng đi vì nuối tiếc. Phải, chúng tôi cũng đã có những giây phút hạnh phúc, bay bổng và chúng cũng không phải đã xa lắm. Aurori mở lời xin lỗi về cách cư xử của Rafael Barros để xua tan đi khoảng lặng, khiến chúng tôi thấy vừa bối rối vừa thú vị. Đêm hôm ấy, nàng đã gọi cho tôi để hỏi thăm nhưng tôi không có trong phòng. Trong lúc một nhân viên phục vụ tầng lo đám vali của nàng thì tôi kể ngắn gọn cho nàng nghe chuyện đã xảy đến với Binley. Nàng chăm chú lắng nghe. Tôi vẫn biết mẹ nàng đã qua đời khi mới 39 tuổi vì bị ung thư vú nhưng phát hiện quá muộn. Sau cái chết đột ngột ấy, nàng hay mắc chứng hoang tưởng, lúc nào cũng quá lo lắng tới sức khỏe của mình và người thân. Nghe có vẻ thực sự nghiêm trọng đấy. Anh hãy đưa ngay cô ấy tới chỗ một bác sĩ giỏi. Nếu anh muốn, em có thể giới thiệu với anh một người. Ai thế? Giáo sư Jean Baptiste Clausi, một bác sĩ chuẩn đoán bệnh cực kỳ chính xác, giống như kiểu Dr. House của Pháp. Ông ấy là trưởng khoa tim mạch tại Paris và dành phần lớn thời gian để nghiên cứu vì trái tim nhân tạo. Nhưng nếu anh đến theo lời giới thiệu của em, thì ông ấy sẽ gặp anh. Người tình cũ của em à? Nàng ngước mắt lên trời. Ông ấy rất mê nhạc và thường tới xem em biểu diễn tại Paris. Và nếu gặp ông ấy, anh sẽ thấy là ông ấy chẳng đẹp trai như Hugh Laurie đâu, nhưng đó là một thiên tài đấy. Vừa nói, nàng vừa mở chiếc BlackBerry ra rồi bắt đầu tìm trong danh bạ số của vị bác sĩ. Em sẽ gửi số cho anh, nàng nói khi bước lên ô tô. Một nhân viên đóng cửa xe lại và tôi đứng nhìn chiếc ô tô đi xa dần về phía cửa chính, dẫn vào khu liên hợp khách sạn. Nhưng sau khoảng 50 mét, chiếc taxi dừng lại giữa lối đi, rồi Aurori chạy lại chỗ tôi, khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn. Trước khi đi, nàng lấy từ trong túi ra chiếc máy nghe nhạc kỹ thuật số, rồi đưa cho tôi. Sau khi đã áp tai nghe vào tai tôi, vị lưỡi nàng như vẫn còn đọng lại trên môi tôi, còn trong đầu tôi là giai điệu và lời bài hát nàng đã bật sẵn, bản hay nhất của Elvis mà tôi đã tặng nàng khi chúng tôi yêu nhau, đủ để tặng nhau bài hát. Có thể anh đã không đối xử tốt với em như anh phải thế, có thể anh đã không yêu em nhiều như anh có thể, nhưng lúc nào anh cũng nghĩ tới em, lúc nào anh cũng nghĩ tới em. Mời các bạn nghe tiếp chuyện audio lãng mạn Cô gái trong trang sách, tác giả Guillermo Musso, người đọc Phạm Vân 2106, phát trên trang web thế giới audio.org. 28. Trước thử thách. Độc giả có thể được coi là nhân vật chính của tiểu thuyết, ngang bằng với tác giả, bởi không có họ sẽ chẳng có gì hết. Elsa Chiolet. Làm thế nào mà một khách sạn lại được sở hữu một thư viện lộng lẫy đến thế này? Rõ ràng là lòng hào hiệp của vị quốc vương giàu mỏ không chỉ mang lại lợi ích cho trung tâm y tế của khách sạn. Điểm đáng nói nhất là vẻ cổ điển và sang trọng của chốn này. Giống như thể ta đang ở trong phòng đọc của một trường đại học Anglo-Saxon danh tiếng, chứ không phải trong thư viện của một nơi nghỉ mát. Hàng nghìn cuốn sách nằm ngay ngắn cạnh nhau, chật đầy trên các giá, bao quanh các hàng cột kiểu Hy Lạp cổ. Trong căn phòng được cách âm và trang trí cầu kỳ, những cánh cửa nặng nề chạm khắc, những bức tượng nửa người bằng cẩm thạch và loại gỗ lát tường kiểu cổ như đưa ta lùi lại vài thế kỷ trước. Chỉ hiện diện duy nhất một sự nhượng bộ trước thế giới hiện đại, những chiếc máy tính đời mới nhất được đặt trong các tủ gỗ hồ đào. Được đặt trong các tủ gỗ hồ đào vân tròn. Khi còn nhỏ, tôi từng ao ước được làm việc ở một nơi thế này. Ở nhà tôi không có bàn học. Tôi vẫn thường chui vào toilet, đóng cửa lại để làm bài tập. Một tấm ván đặt trên đầu gối làm bàn viết, đầu thì đội mũ công nhân để tránh những tiếng la hét từ nhà hàng xóm. Với cặp kính tròn, chiếc áo pull bằng vải len Angora cùng chân váy bằng vải Scotland, ngay cả cô thủ thư cũng tạo cảm giác được chuyển từ một thế giới khác tới. Khi tôi đưa cho cô danh sách những quyển sách muốn tra cứu, cô thú nhận rằng tôi là độc giả đầu tiên trong ngày. Khi đi nghỉ, khách ở đây thường thích bãi biển hơn là ngồi đọc George Wyndham Frederick Hegel. Tôi nở một nụ cười khi cô đưa cho tôi một chồng sách cùng một cốc sô-cô-la nóng kèm theo mứt kẹo Mexico. Để tận dụng ánh sáng tự nhiên, tôi tới ngồi bên một trong những khung cửa sổ lớn, cạnh một quả địa cầu màu xanh da trời của Coronelli, rồi bắt tay ngay vào việc. Khung cảnh thật phù hợp cho việc nghiên cứu, bầu không khí yên lặng chỉ bị khuấy động bởi tiếng loạt soạt khi lật trang sách và tiếng ngòi bút chạy êm trên giấy. Trên mặt bàn, tôi dở ra những quyển sách tham khảo mà tôi đã cày cuốc kỹ thời còn đi học. Văn học là gì? Của Jean-Paul Sartre. Lector in Fabula của Umberto Eco và từ điển triết học của Voltaire. Trong 2 tiếng, tôi ghi chép kín cả chục trang giấy. Tôi đang như cá trong nước, xung quanh toàn là sách. Trong một thế giới tĩnh lặng, có thể trầm tư suy nghĩ, tôi thấy mình lại là giáo viên dạy văn. Chà, cứ như đang ở trường vậy. Milo kêu lên khi vào căn phòng tôn nghiêm chẳng đúng lúc chút nào. Cậu ta đặt túi của mình lên một chiếc ghế bành Treleson, rồi ghé nhìn qua vai tôi. Thế nào, cậu tìm được gì chưa? Có lẽ tớ đã có kế hoạch hành động, với điều kiện là cậu đồng ý giúp tớ. Dĩ nhiên là tớ sẽ giúp cậu rồi. Vậy thì chúng ta phải phân chia công việc thôi. Tôi vừa nói vừa đóng nắp bút lại. Cậu sẽ quay về Los Angeles để tìm bản sách hỏng cuối cùng. Tớ biết rằng đó gần như là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng nếu bản sách đó bị hủy, Billy sẽ chết, chắc chắn như vậy. Thế còn cậu? Tớ sẽ đưa cô ấy tới Paris thăm khám ở chỗ vị bác sĩ mà Aurori đã chỉ cho tớ. Ít nhất cũng phải cố thử chặn đứng căn bệnh, nhưng nhất là... Tôi thu lại đám giấy tờ đã ghi chép để việc giải thích của mình được rõ ràng hơn. Nhất là sao? Tớ phải viết nốt phần 3 của bộ tiểu thuyết để đưa Billy trở lại thế giới tưởng tượng. Milo cau mày. Tớ vẫn chưa hiểu tại sao viết một cuốn sách lại có thể đưa cô ấy về thẳng thế giới của mình. Tôi cầm lấy cuốn sổ tay và giống như bác sĩ Philipson, tôi cố tập hợp những điểm mấu chốt trong quá trình suy diễn của mình lại. Thế giới thực là thế giới chúng mình, tức là cậu, tớ và Caroli đang sống. Đó là cuộc sống thực, là nơi chúng ta có thể sinh hoạt và chia sẻ với đồng loại, con người. Đến đây thì hoàn toàn nhất trí. Ngược lại, thế giới ảo là thế giới của trí tưởng tượng và những điều hão huyền. Nó phản ánh thực thể chủ của mỗi độc giả. Đó là nơi Binley tồn tại. Tôi vừa giải thích, vừa ghi vài điều sơ lược kèm theo. Thế giới thực, cuộc sống thực, Tom, Milo, Caroli. Thế giới ảo, tưởng tượng, Binley. Tiếp tục đi, Milo yêu cầu. Như chính cậu đã nói, Billy đã vượt qua ranh giới chia cắt hai thế giới do một tai nạn máy móc. 100.000 bản sách bị in lỗi, đó là thứ cậu gọi là cổng vào. Cậu ta tán thành. Vậy nên giờ đây chúng ta thấy Billy đang tàn lụi dần ở nơi không phải môi trường sống của cô ấy. Và cách duy nhất cứu cô ấy, cậu ta lại bắt đầu, là tìm lại bản sách bị in lỗi để cô ấy không chết trong cuộc sống thực. Và đưa cô ấy về lại thế giới tưởng tượng bằng cách viết nốt tập 3 trong bộ tiểu thuyết của tớ. Đó chính là cổng ra thế giới thực dành cho cô ấy. Milo chăm chú nhìn sơ đồ tôi vẽ, nhưng tôi thấy rõ có điều gì đó khiến cậu ta băn khoăn. Cậu vẫn không hiểu tại sao viết nốt tập 3 lại có thể đưa cô ấy trở về thế giới ảo, đúng không? Không hẳn. Được, ok, rồi cậu sẽ hiểu. Theo cậu, ai tạo ra thế giới ảo? Chính là cậu. Ý tớ là nhà văn ấy. Đúng thế, nhưng không chỉ một mình nhà văn, tớ chỉ làm một nửa phần việc thôi. Thế ai làm nốt phần kia? Độc giả. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt còn bối rối hơn nữa. Cậu hãy xem Voltaire đã viết gì vào năm 1764. Tôi vừa nói vừa đưa cho cậu ta những ghi chép của mình. Cậu ta chúi đầu vào đám giấy tờ của tôi rồi đọc to. Những quyển sách hữu ích nhất chính là những quyển mà độc giả góp một nửa công sức làm ra nó. Tôi đứng dậy và tự tin bắt đầu bài diễn thuyết của mình. Nói cho cùng thì một quyển sách là gì hả Milo? Chỉ là những con chữ xếp cạnh nhau trên giấy theo một trật tự nào đó. Không phải cứ đặt dấu chấm hết cho một câu chuyện là có thể làm nó tồn tại được. Trong ngăn kéo của tớ đã có. Trong ngăn kéo của tớ đã có vài đoạn mở đầu của các bản thảo chưa được công bố. Nhưng tớ coi chúng là những câu chuyện chết bởi chưa có ai từng đọc chúng. Một cuốn sách chỉ sống khi có độc giả. Chính độc giả mang lại sức sống cho sách. Khi tạo ra những hình ảnh sẽ tạo nên thế giới tưởng tượng nơi các nhân vật sống. Cuộc chuyện trò của chúng tôi bị cắt ngang khi cô thủ thư chẳng có việc gì làm, mang tới cho Milo một tách sô-cô-la kèm theo mứt kẹo. Cậu bạn tôi làm một ngụm cacao rồi nhận xét. Mỗi lần sách của cậu ra hiệu sách và bắt đầu cuộc đời của chúng, cậu đều nói với tớ rằng chúng không còn thực sự thuộc về cậu nữa. Chính xác, chúng thuộc về độc giả. Họ sẽ tiếp tục công việc của tớ khi nắm lấy các nhân vật và cho chúng sống trong trí tưởng tượng của họ. Đôi khi, họ hiểu một vài đoạn theo ý của mình, khoác lên chúng một ý nghĩa mới không có trong đầu tớ lúc viết ra. Nhưng đó là một phần của cuộc chơi. Milo vừa chăm chú lắng nghe, vừa viết nguệch ngoạc lên cuốn sổ của tôi. 1. Tác giả viết sách. 2. Độc giả đọc sách. Tạo ra thế giới tưởng tượng. Tôi tin chắc vào lý thuyết này. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng một tác phẩm chỉ thực sự tồn tại thông qua mối liên hệ với độc giả. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Thời chỉ mới đọc chứ chưa viết sách, tôi đã luôn tìm cách đi càng xa càng tốt, vào thế giới tưởng tượng của câu chuyện là mình vui thích, bằng cách dự đoán trước, vạch ra hàng nghìn giả thiết, thử đoán cách xử lý của tác giả và tiếp tục câu chuyện trong đầu mình, ngay cả khi đã đọc hết trang cuối cùng. Bên ngoài những con chữ được in ra, chính trí tưởng tượng của độc giả mới là thứ quan trọng hơn cả vỏ văn bản và cho phép câu chuyện được tồn tại một cách trọn vẹn nhất. Vậy là nếu như đúng, thì chính nhà văn như cậu và độc giả đã cùng nhau tạo ra thế giới ảo. Không phải tớ nói ra điều ấy, Milo ạ. Chính là Umberto Eco đấy, là Jean Paul Sartre đấy. Tôi đáp lại rồi chìa ra cho cậu ta quyển sách đã mở sẵn, trong đó tôi có gạch chân câu văn ấy. Đọc sách là một bản hiệp ước về tính độ lượng giữa tác giả và độc giả. Người này tin tưởng người kia, người này trông cậy vào người kia. Nhưng cụ thể là thế nào? Cụ thể là tớ sẽ bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết mới, nhưng chỉ khi nào những độc giả đầu tiên được đọc nó, thì thế giới ảo mới hình thành. Và khi ấy, Binley mới biến khỏi thế giới thực để tìm lại cuộc sống thuộc về cô ấy nơi thế giới tưởng tượng. Vậy là tớ không được chậm trễ dù chỉ một giây, cậu ta vừa nói vừa ngồi vào trước màn hình máy tính. Bằng mọi giá, tớ phải tìm được bản sách cuối cùng bị in lỗi. Đó là cách duy nhất giữ cho Binley còn sống, đợi cậu viết xong cuốn tiểu thuyết mới. Cậu ta vào trong trang web của hãng hàng không Mexicana Airlines. 2 tiếng nữa có một chuyến bay về Los Angeles. Bây giờ mà khởi hành thì tối nay tớ sẽ có mặt ở khu MacArthur Park. Cậu định làm gì ở đó? Nếu cậu định đưa Binley tới Paris thì phải nhanh chóng làm hộ chiếu giả cho cô ấy. Tớ vẫn còn vài chỗ quen biết, phòng khi cần đến. Thế xe của cậu thì sao? Cậu ta mở túi xách tay, lấy ra mấy tập tiền rồi chia làm 2 phần bằng nhau. Tay nhân viên của Yoshida Mitsuko vừa tới lấy nó sáng nay. Đó là tất cả những gì tớ có thể làm được, nhưng chỗ này cũng giúp chúng ta cầm cự được vài tuần. Sau khoản này là chúng ta đã vét sạch túi rồi. Ừ, và với khoản nợ thuế của chúng ta thì tớ báo trước với cậu là chúng ta còn phải trả nợ trong ít nhất 20 năm nữa. Lần trước cậu đã quên không nói với tớ điều này đúng không? Tớ tưởng là cậu tự hiểu được. Tôi cố gắng làm cho tình hình bớt bi đát đi. Chúng ta đang cố gắng cứu mạng sống một con người, đó chẳng phải là điều cao quý nhất sao? Điều ấy thì chắc rồi, cậu ta đáp. Nhưng cô gái này, cái cô Binley ấy, cô ấy có xứng đáng không? Tớ nghĩ rằng cô ấy cũng như chúng ta. Tôi vừa nói vừa tìm cách diễn đạt phù hợp. Tớ nghĩ rằng cô ấy có lẽ cũng thuộc về gia đình chúng ta, gia đình mà chúng ta đã tự chọn, cậu, Caroli và tớ. Bởi vì tớ biết rằng thực ra cô ấy cũng không khác chúng ta nhiều đâu. Dưới lớp vỏ bọc bên ngoài, cô ấy cũng là một người đa cảm, tốt bụng, một cô gái khẩu xà tâm Phật đã bị cuộc đời vùi dập. Cả hai chúng tôi cùng lặng đi một lần cuối. Khi đã ra đến cửa, cậu ta đột nhiên quay lại phía tôi. Cuốn tiểu thuyết mới ấy, cậu sẽ viết được chứ? Tớ tưởng là cậu không còn viết nổi dù chỉ một từ nữa. Tôi phóng tầm mắt nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Những đám mây lớn màu xám chen nhau nơi đường chân trời khiến cho khung cảnh nơi này giống như vùng thôn dã nước Anh. Tớ còn lựa chọn nào khác đâu? Tôi vừa hỏi vừa gập cuốn sổ tay lại. Khi bên nhau. Buổi đêm khi thấy lạnh, tôi trở dậy đắp thêm cho nàng một tấm chăn. Roman Gary. Sân bay Charlie de Gaulle. Chủ nhật 12 tháng 9. Người tài xế taxi tóm lấy túi sách của Binley rồi thẳng tay nhét vào cốp xe. Khi đi ngang qua tôi, anh ta đập ngay vào túi đựng máy tính của tôi. Trong khoang lái của chiếc Prius Hyundai, đài được bật to tới mức tôi phải nhắc lại 3 lần địa điểm cần đến với người tài xế. Xe rời sảnh đến sân bay và nhanh chóng mắc kẹt trong đám tắc đường trên đại lộ ngoại vi Paris. Chào mừng đến với nước Pháp, tôi vừa nói vừa nháy mắt với Binley. Cô ấy nhún vai. Anh không thể phá hỏng niềm vui thích của em khi được ở đây đâu. Được đến Paris là ước mơ của đời em. Sau vài km tắc đường, chiếc xe ra được đến cửa ô Maillot, rồi vào đại lộ Grande Armée, sau đó tiếp tục bon bon đến tận bùng binh ngã tư Champs-Élysées, giống như một đứa trẻ Billy há hốc mồm khi lần lượt được khám phá Khải Hoàn Môn, đại lộ đẹp nhất thế giới, và vẻ cám dỗ của quảng trường Concorde. Dù đã tới đây nhiều lần cùng Aurori, nhưng cũng không thể nói rằng tôi thông thạo Paris. Tất cả đều diễn ra giữa hai buổi hòa nhạc và hai chuyến bay. Aurori như sống cuộc đời du mục, chẳng bao giờ có thời gian giúp tôi khám phá thành phố quê hương nàng. Những đợt lưu lại Paris của tôi, dù thế nào cũng không vượt quá 2 hoặc 3 ngày liên tiếp, mà quãng thời gian ấy, chúng tôi chỉ giam mình trong căn hộ xinh xắn của nàng, nằm trên phố Las Casas, gần nhà thờ Sainte Clotilde. Vậy nên, ở Paris, tôi chỉ biết vài con phố thuộc quận 6 và quận 7, cùng khoảng chục nhà hàng, cửa hàng hợp mốt nàng thường dẫn tôi tới. Chiếc taxi vượt qua sông Seine sang bên bờ trái. Khi nhận ra gác chuông cùng hàng cột ốp của nhà thờ Jean-Germain Desprez, tôi biết chúng tôi đã sắp tới căn hộ có sẵn đồ đạc mà tôi thuê qua mạng khi vẫn còn ở Mexico. Quả vậy, sau vài lần rẽ nữa, anh tài xế taxi cho chúng tôi xuống số 5, phố Fürstenberg, trước một quảng trường nhỏ hình tròn, bao quanh là những cửa tiệm kiểu cổ. Đây chắc chắn là một trong những quảng trường đẹp nhất tôi từng được thấy. Trên một khoảnh sân được đắp cao lên nằm ngay chính giữa, 4 cây đồng cao vút bao quanh một cây đèn đường 5 bóng. Mặt trời hắt ánh sáng lên những mái nhà bằng đá bảng màu lam, nằm giữa những con phố hẹp, xa khỏi những đại lộ huyên náo. Nơi đây như một hòn đảo nhỏ vĩnh hằng và lãng mạn, bước thẳng ra từ một bức họa của Bennett. Khi tôi viết những dòng này, đã hơn 1 năm trôi qua kể từ buổi sáng hôm ấy, nhưng hình ảnh Billy bước xuống xe và mở to đôi mắt thán phục vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức tôi. Lúc ấy, tôi không hề biết rằng những tuần kế tiếp sẽ là quãng thời gian đau đớn nhất nhưng cũng đẹp đẽ nhất của đời chúng tôi. Khu dành cho nữ sinh, ký túc xá Berkeley, California. Có bưu phẩm cho cậu này, Iwo-chan hét lên khi bước vào phòng. Từ khi khai trường, cô đã ở chung phòng này cùng Bonnie Den Abiko. Ngồi ở bàn học, Bonnie ngẩng đầu khỏi máy tính, cảm ơn cô bạn cùng phòng, rồi lại tiếp tục chăm chú vào ván cờ. Đó là một thiếu nữ tóc nâu cắt ngắn, khuôn mặt thân thiện, vẫn giữ như đường nét tròn trĩnh từ thời thơ ấu. Nhưng qua ánh mắt tập trung đầy nghiêm túc, cũng có thể đoán ra rằng, dù còn trẻ, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng với cô. Mặt trời mùa thu rọi những tia nắng qua cửa sổ, soi sáng các bức tường của căn phòng nhỏ. Trên tường là các áp phích dán lộn xộn, cho thấy sở thích của hai cô gái. Robert Pattinson, Kristen Stewart, Albert Einstein, Obama hay Đạt Lai Lạt Ma. Cậu không mở ra à? Cô gái Trung Quốc hỏi sau vài phút. Bonnie lẩm bẩm, vẻ lơ đãng. Để tớ cho cái máy này nếm mùi thất bại đã. Cô thử một nước cờ táo bạo khi dấn mã lên ô D4, hy vọng thắng được đối thủ. Có thể là quà của Timothy đấy. Yuo-chan xem xét gói bưu kiện rồi đoán mò. Gã đó mê cậu như điếu đổ. Bonnie lặp lại. Tớ mặc xác Timothy. Máy tính xuất hậu đáp trả. Vậy tớ mở ra nhé. Cô gái người châu Á quyết định. Không đợi cô bạn đồng ý, Yuo-chan xé lớp giấy bọc ngoài, để lộ ra một quyển sách dày cộp có bìa da in nổi. Tomboy, Hội Thiên Thần, tập 2. Là cuốn tiểu thuyết cậu mua hạ giá trên mạng. Cô nàng nói có vẻ thất vọng. Bonnie ậm ừ. Giờ đây, cô phải bảo vệ quân mã của mình như không được rút lui. Cô nhấp chuột để dấn tốt, nhưng ham hở bao nhiêu thì cô cũng buông xuôi nhanh chóng bấy nhiêu. Quá muộn rồi. Dòng chữ hết cờ nhấp nháy trên màn hình. Cô lại thua cái đống sắt đáng nguyền rủa này. Không phải là điểm lành cho giải vô địch sắp tới, cô nghĩ rồi tắt máy. Tuần sau, cô phải bảo vệ màu cờ sắc áo của trường trong giải vô địch thế giới dành cho lứa tuổi dưới 18. Giải đấu được tổ chức ở Rome này khiến cô vừa phấn khích lại vừa lo lắng. Cô gái nhìn chiếc đồng hồ hình mặt trời treo trên tường rồi vội vàng thu dọn sách vở. Cô chụp lấy cuốn tiểu thuyết vừa nhận được rồi nhét nó vào trong ba lô. Cô sẽ sắp xếp vali đi Rome sau vậy. Adido, amica mia, cô nói khi ra khỏi phòng. Cô bước ba bậc một xuống cầu thang, rồi đi những bước dài để tới Bát. Hệ thống tàu liên vùng nối Berkeley với San Francisco chạy ngầm qua vịnh ở độ sâu 40 mét dưới mực nước biển. Ngồi trên tàu, cô bắt đầu đọc ba chương đầu của cuốn sách, rồi xuống ở ga Embarcadero, sau đó bắt xe điện ở phố California. Chật cứng khách du lịch, chiếc xe điện băng qua North Hill và Grey Cathedral. Cô gái trẻ rời toa xe bằng gỗ hai bến, sau đó để tới khoa ung thư của bệnh viện Lenox, nơi cô làm tình nguyện viên hai lần một tuần cho một hiệp hội chuyên giúp người bệnh thư giãn bằng các hoạt động vui chơi và nghệ thuật. Cô đã quan tâm tới công việc này khi chứng kiến mẹ cô hấp hối suốt 2 năm trời vì căn bệnh ung thư. Bà Mallory đã mất cách đây vài năm. Khi ấy, Bonnie đã học đại học nhưng chỉ 16 tuổi, chưa đủ tuổi để tham gia hoạt động này. May thay, Elliot Copper, chủ nhiệm khoa, lại là bạn của Gareth Goodrich, vị bác sĩ đã chữa trị cho mẹ cô những ngày cuối đời. Vậy nên, ông làm ngơ trước sự có mặt của cô ở bệnh viện. Chào bà Kaufman, cô vui vẻ nói khi bước vào một trong những phòng bệnh trên tầng 4. Chỉ sự hiện diện của Bonnie thôi đã đủ làm khuôn mặt Azer Kaufman rạng rỡ lên. Vậy nhưng, cho tới vài tuần trước, người phụ nữ lớn tuổi này vẫn luôn từ chối tham gia vào các lớp vẽ tranh, hội họa hay các trò chơi tập thể do hội tổ chức. Bà cũng không quan tâm, bà cũng không tham dự các buổi diễn hài hay múa rối, mà bà thấy thật ngớ ngẩn, lỗi thời. Bà muốn người ta để cho bà được chết, có thế thôi. Nhưng Bonnie thì khác, cô gái trẻ cá tính. Trong cô là sự pha trộn giữa vẻ ngây thơ trong trắng và đầu óc thông minh. Đã không chịu để bà Ether thờ ơ mãi như vậy, hai người mất hàng tuần lễ mới làm thân được với nhau. Nhưng giờ đây, họ không thể nếu một tuần không được gặp nhau 2 lần. Theo thói quen, họ bắt đầu bằng bàn chuyện phiếm trong vài phút. Ether hỏi về chuyện học hành ở trường đại học và về giải đấu cờ vua sắp tới của Bonnie. Sau đó, cô gái trẻ lấy cuốn sách ra khỏi ba lô. Ngạc nhiên chứ bà? Cô vừa nói vừa giơ ra bản sách tuyệt đẹp. Đôi mắt Ether đã mệt mỏi rồi, nên Bonnie rất sẵn lòng đọc cho bà nghe. Vài tuần trước, cả hai đều đã bị bộ ba thiên thần mê hoặc. Cháu không cưỡng lại được nên đã đọc mấy chương đầu rồi, Bonnie thú nhận. Cháu sẽ tóm tắt qua cho bà rồi đọc tiếp, được không ạ? Quán Coffee Bean and Tillis, một quán cà phê nhỏ ở Santa Monica. 10 giờ sáng. Tớ đã tìm được điều gì đó rồi, Caroli hét lên. Chúi mũi vào chiếc máy tính mini, nữ cảnh sát đang kết nối mạng thông qua sóng wifi của quán cà phê. Cầm tách caramel trên tay, Milo tiến lại gần màn hình. Khi cố thử tra tất cả các từ khóa có liên quan trên trang công cụ tìm kiếm, Caroli cuối cùng đã tìm được một trang của eBay đăng tin giao bán trực tuyến bản sách hỏng duy nhất mà họ cần tìm. Cái của này thật rắc rối, anh ta thốt lên khi đánh đổ nửa cốc đồ uống vào áo. Cậu có chắc đúng là nó đây không? Không nghi ngờ gì nữa, anh nói dứt khoát khi quan sát bức ảnh. Sau khi đã hủy thì chỉ còn duy nhất một quyển bìa da kiểu này thôi. Đen quá, cuốn sách được bán mất rồi, Caroli bực tức nói. Cuốn sách được giao bán trên eBay vài ngày trước và đã tìm được người mua ngay lập tức với giá $14, số tiền chẳng đáng là bao. Dù sao chúng ta cũng có thể thử liên lạc với người bán để hỏi về người mua. Nói là làm, Carolee nhấp chuột vào dòng, cho phép hiển thị thông tin chi tiết thành viên. Anna Boko 73 gia nhập từ 6 tháng trước và được đánh giá tích cực. Carolee gửi một bức thư điện tử, trong đó cô giải thích rằng mình muốn liên hệ với người đã mua cuốn sách. Sau đó họ đợi khoảng 5 phút, hy vọng sẽ có câu trả lời ngay lập tức, nhưng trong lòng lại không mấy tin. Họ đợi cho tới khi Milo mất kiên nhẫn, anh viết một lá thư khác rõ ràng hơn, kèm theo lời hứa sẽ thưởng 1.000 đô la. Tớ phải quay lại làm việc rồi, Carolee vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Cộng sự của cậu đâu rồi? Anh ta bị ốm, cô nói rồi rời khỏi quán cà phê. Milo quyết định đi theo ngồi cạnh cô trong xe cảnh sát. Cậu không có quyền được ngồi đây, tớ đang làm nhiệm vụ và đây là xe tuần tra. Anh làm ra vẻ như không nghe thấy gì và vẫn tiếp tục chuyện trò. Nickname của người bán là gì ấy nhỉ? Anna Boko 73, Carolee vừa nói vừa khởi động xe. Được rồi, Anna là tên, nhất trí chứ? Có vẻ hợp lý đấy. Boro là họ. Không phải là Boro như vẫn thường thấy mà là Boro. Có vẻ như là thu gọn từ một họ của Đức.